Xuân Ngọc và tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio rất là vui khi được trở lại với quý vị vào tối nay cùng với sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Tại châu Âu, giải Ngoại hạng Anh chúng ta có nhà vô địch rồi, giải Ý, giải Pháp đều đã kết thúc hết rồi. Chúng ta sẽ quay sang một đấu trường cũng không kém phần hấp dẫn đâu, đó là Asian Champions League. Bước vào giai đoạn loại trực tiếp của Asian Champions League thì dường như chúng ta mới thật sự thấy được sự khốc liệt của đấu trường này và thực sự mới biết được mình là ai. Ý tôi muốn nói là hai đội bóng đại diện cho A-League tham dự Asian Champions League đó là Melbourne Victory và Sydney FC. Cho đến thời điểm hiện tại, bình luận viên Việt Hoàng đã thấy được cái điểm này chưa? Hai đội bóng này là ai tại đấu trường châu Á?
Vâng, theo tôi nghĩ thì bước vào cái vòng đấu loại trực tiếp thì hai đội bóng đến từ Úc là Melbourne Victory và Sydney FC thì có lẽ sẽ không được đánh giá cao như các đội bóng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bởi vì các đội bóng nước ngoài thì thông thường có kinh phí và có sự đầu tư rất là lớn, trong khi đó các đội bóng đến từ Úc thì phải làm việc trong một cái điều kiện là thu chi hạn hẹp và đặc biệt là cái quỹ lương thì bị giới hạn, tính công bằng tài chính trong cái giải đấu của nước Úc. Thế nhưng mà dù sao đi nữa, với cái tấm gương của Western Sydney Wanderers ở hai mùa giải trước đây khi mà đã làm được một điều bất ngờ thì không có lẽ gì các đội bóng đến từ Úc không làm được điều bất ngờ. Trong cái vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên diễn ra giữa tuần vừa qua thì trước hết là Melbourne Victory giành được một kết quả hòa là 1-1 đối với cả đội bóng đến từ Hàn Quốc là Jeonbuk FC, và trong cái ngày hôm sau vào ngày tối thứ năm thì Sydney FC cũng giành được một kết quả hòa trước Shantung Luneng của Trung Quốc trên sân khách với tỷ số là 1-1. Trước hai cái đội bóng có thể nói là hai cái đội bóng đại diện rất là mạnh đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc, đều là Á quân ở giải quốc gia Hàn Quốc và Trung Quốc. Hai cái trận hòa của hai đội bóng Úc thì có thể nói là những cái kết quả rất là tốt. Thế nhưng mà họ còn hai cái trận đấu lượt về rất là khó khăn, và đặc biệt là Melbourne Victory khi mà họ phải thi đấu cái trận lượt về trên sân khách của Hàn Quốc. Đây có lẽ là một cái trận đấu, một cái thử thách rất là lớn đối với Melbourne Victory, khi mà bản thân trong đội bóng của Melbourne Victory cũng đã biết rằng là rất là nhiều cầu thủ sẽ chia tay đội bóng sau mùa giải này, và đặc biệt là sau cái trận đấu tới. Thế nên là không biết rằng các cầu thủ sẽ có toàn tâm toàn ý thi đấu hay không. Còn về phần Sydney FC thì sau cái trận hòa 1-1 trên sân khách thì Sydney FC có cái lợi thế, tức là khi mà quay trở về sân nhà thì họ cũng chỉ cần một kết quả hòa là 0-0, không có tỷ số là họ cũng có thể vượt qua. Thế nhưng mà Shantung Luneng là một đội bóng có thể nói là có bề dày thành tích ở giải Chinese Super League, và cái trận đấu lượt về cũng không hề dễ dàng gì đối với Sydney FC.
Và tuy nhiên trong hai cái trận đấu vừa qua đó tại ACL đó thì cả hai đội bóng Úc đều đã thi đấu rất là tốt, họ đều ghi được bàn trước đấy chứ ạ. Nhưng mà cuối cùng thì họ không giữ được chiến thắng. Thì anh đánh giá như thế nào? Phải chăng cho tới giai đoạn hiện nay cái thực lực nó thể hiện rất là rõ giữa các đội bóng của Úc với các đội bóng dạng nhà giàu cũng như được đầu tư rất tốt từ các giải bóng đá khác nổi tiếng như Trung Quốc hay là Hàn Quốc?
Vâng, anh Ngọc nói rất là đúng, tức là trong cái hai cái trận đấu giữa tuần vừa qua thì cả hai đội bóng đến từ Úc đều ghi được hai bàn thắng trước. Melbourne Victory cũng dẫn trước Jeonbuk FC và Sydney FC cũng dẫn trước Shantung Luneng đều với tỷ số là 1-0. Thế nhưng mà với cái đội hình của đội bạn có thể nói là có rất là nhiều cầu thủ nước ngoài tài năng, bản thân các cái hàng phòng ngự của Melbourne Victory và Sydney FC cũng không thể chống đỡ nổi được các cái đợt tấn công của họ, và hàng hai người mà ghi bàn thắng gỡ hòa cho hai đội bóng của đội khách. Đối với Jeonbuk FC thì là một cầu thủ tài năng trẻ là Leonardo Pereira đến từ Brazil, còn cầu thủ mà ghi bàn thắng gỡ hòa cho Shantung Luneng là cầu thủ có thể nói là một ngôi sao trước đây ở giải Serie A, đó là Diego Tardelli. Thì hai cầu thủ này đều là hai cầu thủ ngôi sao của các cái đội bóng khách, và trong cái trận lượt về thì có thể nói là hai đội bóng Melbourne Victory và Sydney FC phải rất là dè chừng, bởi vì những cái ngôi sao sáng mà đã từng thi đấu ở châu Âu thì họ đều có thể làm nên một sự bất ngờ, bởi vì trong những cái trận đấu quan trọng như này thì chỉ cần một cái sai lầm nho nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến một kết quả thua.
Vâng, đúng là đẳng cấp thì nó vẫn là vĩnh viễn thôi, còn phong độ chỉ là nhất thời. Tuy nhiên trong các trận đấu vừa rồi, đặc biệt là trận đấu trên sân nhà của Melbourne Victory đó, thì chắc là bình luận viên Việt Hoàng cũng không thể quên được những cầu thủ mà họ sẽ nói lời tạm biệt với sân đấu với Melbourne Victory. Và trong đó thì khi mà tôi theo dõi trên Facebook đó, thì cái Facebook của Archie Thompson cũng có những cái lời xúc động lắm khi mà anh chuẩn bị phải chia tay với đội bóng này.
Trước khi cái trận đấu vừa rồi diễn ra thì bản thân một cầu thủ của Melbourne Victory, đó chính là Ben Khafala, và bản thân huấn luyện viên của Melbourne Victory là Kevin Muscat cũng đã nói rằng là trong cái mùa giải tới thì Melbourne Victory sẽ là một cuộc thay máu, bởi vì khi đứng ở trên đỉnh thành công thì rất là nhiều cầu thủ đã không giữ được phong độ của mình, và họ cần phải có một cuộc thay máu để tiếp thêm cái sinh khí và sự quyết tâm cho đội bóng. Chính vì lẽ đó mà trong cái trận đấu vừa rồi có thể nói là một trận đấu cuối cùng trên sân nhà của rất là nhiều cầu thủ của Melbourne Victory, và ba cầu thủ con cưng của họ, đó chính là Archie Thompson. Sau 11 mùa giải cống hiến cho Melbourne Victory thì câu lạc bộ Melbourne Victory đã quyết định là không gia hạn hợp đồng với anh nữa. Hai cầu thủ khác cũng sẽ ra đi sau cái trận đấu trên sân nhà vừa rồi của Melbourne Victory, đó là Costa Barbarous. Khi anh này sẽ chuyển về thi đấu tại New Zealand cho Wellington Phoenix. Và một cầu thủ khác nữa có thể nói là thủ lĩnh cầu hàng phòng ngự và của Melbourne Victory, và anh có thể nói là một tấm đá tảng của hàng phòng ngự của Melbourne Victory trong hai mùa giải vừa qua, đó chính là Matthew Delpierre. Thì ba cầu thủ này là ba cầu thủ rất là nhiều kinh nghiệm, và để thay thế ba cầu thủ này thì Melbourne Victory sẽ phải nỗ lực rất là nhiều ở trên thị trường chuyển nhượng để tìm được những người thay thế xứng đáng.
Vâng, thì sao đi nữa thì các đội bóng cũng luôn luôn muốn có những cái động lực mới, và đặc biệt là khi mà họ ở trên một cái đỉnh cao, và chắc chắn là cái giải đấu Asian Champions League sẽ cho họ rất là nhiều kinh nghiệm để mà lựa chọn những cầu thủ mới để họ có thể vùng vẫy nhiều hơn trên đấu trường khu vực thay vì chỉ đá ở trên sân A-League mà thôi. Dù gì nỗi buồn khi phải chia tay các ngôi sao như Archie Thompson hay là Costa Barbarossis và Matthew Delpierre thì cũng là những cái điều mà những cổ động viên chắc chắn là cũng không vui vẻ gì đâu. Chúng ta chuyển qua một đấu trường ở châu Âu. FA Cup thì cho tới lúc này đã có chủ và đội bóng lên ngôi cúp liên đoàn của Anh. Cũng là điều không khó dự đoán trong trận chung kết giữa Manchester United và Crystal Palace, phải không thưa anh?
Vâng, trong cái trận đấu chung kết của Cup FA giữa Manchester United và Crystal Palace, đội bóng giành chiến thắng đó là Manchester United. Mặc dù được dự đoán và được đánh giá cao hơn đội bóng hạng chung đó là Crystal Palace, thế nhưng mà có thể nói chiến thắng này cũng không hề dễ dàng gì với cả Manchester United. Khi mà trong 90 phút thi đấu chính thức thì Crystal Palace mới là đội bóng ghi bàn thắng mở tỷ số trước do công của cầu thủ tiền đạo là Jason Paciol vào phút thứ 78 của trận đấu. Và Manchester United chỉ gỡ hòa vào phút thứ 81 do công của Juan Mata. Thế nhưng khi hai đội bước vào hiệp phụ thì trung vệ của Manchester United là Chris Smalling đã phải nhận thẻ đỏ sau khi anh có hai pha phạm lỗi và dẫn đến hai thẻ vàng. Trong những phút còn lại của trận đấu thì Manchester United phải thi đấu với 10 người trên sân. Thế nhưng Manchester United lại thi đấu hay hơn hẳn và có rất là nhiều nỗ lực. Họ ghi được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 vào phút thứ 110 do công của cầu thủ trẻ Jesse Lingard. Đây có thể nói là một chiến thắng rất là ngọt ngào, bởi vì kể từ khi huấn luyện viên Alex Ferguson chia tay Manchester United vào năm 2013 để nghỉ hưu thì đội bóng này chưa có một cái danh hiệu nào cả. Thì đây là danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2013. Còn nói về Cúp FA thì đây là danh hiệu đầu tiên của Manchester United sau 12 năm, và lần cuối cùng họ giành chiếc cúp này và là vào năm 2004. Có lẽ cái chiếc Cúp FA này cũng là một món quà chia tay đầy ý nghĩa đối với huấn luyện viên Louis van Gaal, khi mà rất là nhiều các cái thông tin trên đài báo và đặc biệt là những cái kênh thông tin chính thức như là đài BBC cũng cho rằng là huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ thay thế huấn luyện viên Louis van Gaal, và cái tin này sẽ được đưa ra rất là sớm thôi, trong chỉ đầu tuần này hoặc giữa tuần này thôi.
Vâng, và tôi hoàn toàn đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng về chiến thắng của Manchester United đầy quyết tâm trong trận chung kết của FA Cup vừa qua, và cũng thật là tuyệt vời khi chúng ta mới nhận được một thông tin ngay trên Fox Sports News thôi thì đã có những cái bài viết ví dụ như là Louis van Gaal is over. Trong cái bài viết này người ta cũng nói rất là rõ rồi là Louis van Gaal looks like he will lose his job, nhiều khả năng sẽ mất công việc của mình, và trong lúc này thì người ta đang chờ đợi Jose Mourinho đang trên đường tới Manchester United, và đó không phải là một điều gì quá gây bàng hoàng, quá gây sốc cả. Đó, và chúng ta sẽ chờ mong xem là ông thầy với cái biệt danh là người đặc biệt này sẽ làm được điều gì cho Manchester United với một đế chế mới trong tương lai, hy vọng là như vậy. Và chắc chắn rồi là trong mùa giải năm sau, nếu như mà Jose Mourinho về với Manchester United rồi chúng ta lại chứng kiến những ông thầy khác nữa cũng mới thay ghế toàn các đội bóng hàng đầu cả, thì bình luận viên Việt Hoàng có nghĩ rằng giải bóng đá ngoại hạng Anh vẫn sẽ và tiếp tục là giải bóng đá hấp dẫn nhất trên hành tinh cũng như là cạnh tranh mạnh nhất trên hành tinh hay không?
Vâng, có thể nói anh Ngọc nói rất là đúng, tức là mùa giải năm nay là một mùa giải rất là đặc biệt, và cái sự đặc biệt đó chính là một đội bóng có lẽ là ít tên tuổi giành được chức vô địch và đã khiến cho cái giải đấu vốn được coi là hấp dẫn nhất hành tinh thì đã trở nên thực sự là khẳng định được cái ngôi vị của mình. Và để chuẩn bị cho mùa giải năm sau thì các cái đội bóng hàng nhà giàu, những đội bóng có tên tuổi đã liên tục thay tướng trong một mùa giải rất là lớn ở mùa giải năm sau, khi Manchester City đã biết rằng là họ sẽ chiêu mộ huấn luyện viên có thể nói là tài ba là Pep Guardiola. Manchester United nếu như họ chiêu mộ Jose Mourinho thì có thể nói hai huấn luyện viên này đã từng đối đầu nhau và không hề ưa nhau một chút nào. Thêm vào đó nữa thì Chelsea cũng thay huấn luyện viên mới, đó chính là Antonio Conte, hiện giờ là huấn luyện viên đội tuyển Ý, và sau Euro thì ông sẽ quay sang huấn luyện viên Chelsea. Arsenal thì vẫn giữ được huấn luyện viên của mình, đó là Arsene Wenger, còn Tottenham Hotspur thì vẫn giữ được cái huấn luyện viên viên tài năng trẻ của mình, đó chính là Mauro Pochettino. Và thêm vào đó nữa thì chúng ta cũng có thêm ông thầy Claudio Ranieri, người đã đưa Leicester vô địch vào mùa giải năm nay. Thì năm tới 6 đội bóng này có thể nói sẽ cống hiến một cái giải đấu rất là đẹp. Và thêm vào đó nữa thì chúng ta cũng biết rằng là Liverpool trong mùa giải năm nay cũng có một huấn luyện viên mới tài ba, đó chính là Jurgen Klopp. Thì hứa hẹn mùa giải năm sau rất là gay cấn và có lẽ là rất là quyết liệt.
Vâng, và một mùa giải gay cấn quyết liệt như thế không thể thiếu những phương tiện truyền thông mà sẽ cung cấp đến món ăn tinh thần cho quý vị. Đó là những trận đấu tại EPL, giải Ngoại hạng Anh. SBS TV cũng đã ký được những hợp đồng mới để mà đưa đến cho quý vị mỗi tuần, mỗi vòng đấu một trận đấu đáng chú ý nhất qua làn sóng của SBS TV. Và chắc chắn là quý vị sẽ đón xem, đúng không ạ? Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio với tạp chí thể thao hàng tuần. Ngay bây giờ thì chúng ta chuyển tới những trái banh nỉ tại giải Pháp mở rộng, hay còn gọi là giải Roland Garros. Giải Pháp mở rộng Roland Garros đã chính thức khởi tranh vào ngày hôm qua, và Federer thì trước đó đã tuyên bố là anh không tham gia vì chấn thương. Bây giờ xin mời bình luận viên Việt Hoàng điểm qua những diễn biến mới nhất tại Roland Garros ở Pháp.
Vâng, trước hết tôi muốn nói qua về các cái hạt giống hàng đầu được xếp hạng ở trong cái mùa giải năm nay của giải Pháp mở rộng. Thì với việc Federer đã không thể tham gia cái giải Roland Garros do anh bị dính chấn thương, thì tay vợt được xếp hạt giống hàng đầu không ai khác đó chính là tay vợt số 1 thế giới là Djokovic, đứng thứ 2 đó là Andy Murray, đứng thứ 3 là Wawrinka, đứng thứ 4 là Rafael Nadal, đứng thứ 5 là Nishikori và đứng thứ 6 là tay vợt đến từ nước chủ nhà là Wilfried Tsonga. Còn ở giải nữ, xếp hạt giống hàng đầu không ai khác vẫn chính là cái tay vợt thành công nhất trong lịch sử của quần vợt nữ, đó là Serena Williams. Đứng thứ 2 là tay vợt đến từ Ba Lan Rawanska. Đứng thứ 3 đó chính là Angelique Kerber, tay vợt đã từng giành chức Australian Open trong mùa giải năm nay. Đứng thứ 4 Muguruza. Đứng thứ 5 là tay vợt Azarenka, người mới trở lại thi đấu trong mùa giải năm nay sau một năm nghỉ dưỡng thương. Và đứng thứ 6 là Halep. Trong năm nay, mặc dù ở giải nam thiếu vắng Roger Federer, thế nhưng mà tôi tin rằng là cả ở giải nam và cả giải nữ, chúng ta sẽ có những cái cuộc cạnh tranh rất là quyết liệt, và đặc biệt là ở giải nam thì Andy Murray sẽ cố gắng chứng tỏ mình, còn Stan Wawrinka theo tôi nghĩ cũng sẽ có một cái giải đấu rất là thành công khi mà anh mặt sân đất nện là mặt sân ưa thích của Wawrinka. Còn ở giải nữ thì Serena Williams sau thất bại không thành công ở giải Australian Open thì cô cũng rất muốn chứng tỏ mình. Còn những tay vợt khác như là Angelique Kerber hay là Azarenka, những cái tay vợt mà hiện giờ đang có phong độ rất là tốt, thì theo tôi nghĩ cũng sẽ là mối đe dọa rất là lớn đối với Serena Williams.
Vâng, và anh đã nhắc đến rất là nhiều ngôi sao, những hạt giống của giải đấu năm nay tại Roland Garros, nhưng mà chúng ta chưa nói đến một tay vợt đại diện cho Úc, Nick Kyrgios, một ngôi sao thực sự, một tài năng thực sự. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua có rất là nhiều vấn đề xung quanh chuyện cá nhân của anh thôi, nhưng mà trên sân đấu thì tại giải này Nick Kyrgios đã thể hiện được điều gì hay chưa?
Vâng, trong cái vòng 1 Nick Kyrgios đã vượt qua cái tay vợt đến từ Ý, đó là Marco Cecchinato. Và trong cái trận đấu ở vòng 1 thì Nick Kyrgios đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-0, với tỷ số là 7-6, 7-6 và 6-4. Thế nhưng mà đây là một trận đấu mặc dù với là tỷ số 3-0 thế nhưng không hề dễ dàng gì, bởi vì trong hai set đầu thì Nick Kyrgios đều cần đến tới loạt tiebreak để vượt qua Marco Cecchinato. Và là tiebreak của cả hai set đấu đầu tiên đều kết thúc với tỷ số là 8-6, thì có thể nói hai set đấu đầu tiên diễn ra rất là gay cấn. Và trong trận đấu này thì một lần nữa Nick Kyrgios lại không được khán giả và đặc biệt là trọng tài đã phê bình anh khi mà anh lại tiếp tục có những cái lời lẽ không tốt trên sân. Và có thể nói mặc dù vẫn còn có rất là nhiều tật xấu trên sân, thì nhưng mà Nick Kyrgios hiện giờ đang chứng tỏ mình là một trong những cái tay vợt hàng đầu của Australia, và đặc biệt là anh đang dần vươn lên ở đẳng cấp thế giới. Khi mà tham dự cái giải đấu Roland Garros này thì anh được xếp hạt giống thứ 17.
Vâng, và hy vọng rằng là dẹp qua cái chuyện tật sang một bên, cái chữ tài sẽ làm cho Kyrgios thành công hơn ở giải đấu này, mặc dù chúng ta cũng chưa biết là tay vợt này sẽ đi tới đâu. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị đến với làng đua ngựa. Chắc là quý vị vẫn chưa quên cô gái giành chiến thắng ở Melbourne Cup vừa qua, đó là Michelle Payne. Và nghe nói là cô lại vừa tạo được một dấu ấn mới, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói cuối tuần vừa qua thì Michelle Payne lại giành thêm được một cái giải thưởng danh giá nữa, khi mà với cái thành công của cô ở tại giải Melbourne Cup nữ đầu tiên tham gia cái giải đua danh giá nhất của Melbourne Cup, và đặc biệt là cô lại cùng với con ngựa của mình, đó là Prince of Penzance, giành chức vô địch của Melbourne Cup. Với cái sự đóng góp của mình thì Michelle Payne đã được Liên đoàn đua ngựa của Australia trao cái giải thưởng của ngài chủ tịch, hay chúng ta còn gọi là Chairman's Award. Thì đây có thể nói là một giải thưởng rất là danh giá, mà có thể nói là giải thưởng danh giá nhất của làng đua ngựa của Úc, bởi vì trong lịch sử đến nay thì chỉ có 3 người mới nhận được cái giải thưởng này, và Michelle Payne là người thứ 3. Và trong cái buổi lễ trao tặng thì ông cựu chủ tịch còn nói rằng là cái lý do mà Michelle Payne được trao tặng cái giải thưởng này là đơn giản bởi vì với cái thành công của cô và với cái sự vượt qua khó khăn, vượt qua cách trở về giới tính của mình và giành chiến thắng trong cái giải Melbourne Cup, thì cô đã cống hiến rất là lớn cho cái làng đua ngựa của Úc. Cái ngành đua ngựa của Úc có thể nói được nhắc đến, báo chí nói đến rất là nhiều, và việc mà báo chí viết nhiều như vậy, đài báo nói nhiều như vậy thì không ai khác, đó chính là nhờ có Michelle Payne, và hiện giờ cô là một tấm gương sáng cũng như là ngôi sao sáng của làng đua ngựa Úc.
Vâng, và với câu chuyện về Michelle Payne thì tạp chí thể thao hàng tuần tới đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và cảm ơn sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong giờ này tuần sau.